kính chào quý thính giả. Tiếp nối chương trình tối nay là tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Làm việc tốt cho Chúa dựa trên Phúc âm Ma-thi-ơ chương 26, câu 1 đến câu 16. Nhưng trước hết là ca khúc Tình yêu nào sáng tác của Tường Khanh qua tiếng hát Thế Quang.
Tình yêu của Chúa đẹp mãi muôn đời. Tình yêu của Chúa xanh biếc ngàn khơi.
Vừa rồi là tiếng hát Thế Quang trong ca khúc Tình yêu nào của Tường Khanh. Bây giờ mời quý thính giả nghe Làm việc tốt cho Chúa. Mùa chay trước lễ phục sinh thường là cơ hội cho cơ đốc nhân ôn lại những biến cố xảy ra vào những ngày cuối của Chúa trên đất để tìm hiểu tâm trạng Chúa, tâm trạng các môn đệ, dư luận dân chúng cũng như thành phần lãnh đạo tôn giáo đương thời. Từ đó rút ra những bài học cho đời sống đức tin, mong sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn sâu sắc hơn về những khổ nạn của Chúa, ghi nhớ những lời cảnh báo của Chúa, tránh những sai lầm, những thất bại của các môn đệ. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 26 câu 1 đến câu 16 ghi như sau. Đức Chúa Giê-xu đã phán những lời ấy xong rồi, thì phán cùng môn đồ rằng, các ngươi biết rằng còn hai ngày nữa thì đến lễ vượt qua, và con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh trên cây thập tự. Bây giờ các thầy tế lễ cả và các trưởng lão trong dân nhóm lại trong tòa thầy cả thượng phẩm tên là Cai-phe và bàn với nhau dùng mưu trước gì để bắt Đức Chúa Giê-xu mà giết. Xong họ nói rằng không nên làm trong ngày lễ e trong dân chúng sinh ra điều xào xạc chăng. Đức Chúa Giê-xu ở làng Bethany tại nhà Simon là người phung, có một người đàn bà cầm cái chai bằng ngọc trắng đựng dầu thơm quý giá lắm, đến gần mà đổ trên đầu ngài đương khi ngồi ăn. Môn đồ thấy vậy giận mà trách rằng, sao phí của như vậy? Dầu này có thể bán được nhiều tiền và lấy mà bố thí cho kẻ nghèo nàn. Đức Chúa Giê-xu biết điều đó bèn phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi làm khó cho người đàn bà đó? Người đã làm việc tốt cho ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở cùng mình, song sẽ không có ta ở cùng luôn luôn. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Quả thật ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người. Bây giờ có một người trong 12 sứ đồ, tên là Judas Iscariot, đến tìm các thầy tế lễ cả, mà nói rằng, các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu, để tôi sẽ nộp người cho. Họ bèn trả cho nó 30 bạc. Từ lúc đó, nó tìm dịp tiện để nộp Đức Chúa Giê-xu. Đó là phúc âm Ma-thiơ chương 26, câu 1 đến câu 16. Câu 1 cho biết Chúa Giê-xu phán những lời ấy xong rồi. Những lời ấy là những lời gì? Mở lại Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy đó là Ma-thiơ chương 24 và 25, được mệnh danh là bài thuyết giảng trên núi Ô-liu. Có thể nói đây là bài giảng quan trọng nhất về kỳ tận thế. Qua đó, Chúa dạy về những điềm báo trước kỳ tận thế và nói tiên tri về những biến cố tương lai. Chúa báo trước về việc đền thờ Jerusalem bị phá hủy, sự xuất hiện của đấng cứu tinh giả, tình trạng chiến tranh, đói kém, động đất, dịch bệnh khắp thế giới. Cơn đại nạn sẽ đổ ra trên khắp đất, đền thờ tái xây dựng sẽ bị kẻ chống Chúa làm uế tục, hoạn nạn lớn sẽ đổ ra trên tuyển dân, lúc đó Chúa cứu thế sẽ hiện ra trong vinh quang cực kỳ, cuối cùng là cuộc phán xét các nước, sau đó Ngài sẽ thiết lập nước bình an trên đất. Hình ảnh chung cuộc cho chúng ta thấy, con người sẽ bị nộp để chịu đóng đinh lên thập tự, đó là câu thứ hai. Chúa biết rất rõ, rất chính xác chung cuộc đó, cũng biết ý nghĩa lớn lao của hành vi hiến tế chuộc tội này. Thập tự giá chính là mục tiêu Chúa nhắm tới. Trong một phương diện, đây cũng phải là mục tiêu cuộc đời chúng ta là môn đồ Chúa, theo như lời Chúa dạy. Ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Con đường theo Chúa không bằng phẳng dễ dàng, nhưng đầy thách thức. Những thách thức đó không có mục đích làm khổ chúng ta, nhưng để giúp chúng ta chuyển hóa giống với hình ảnh cuộc đời Chúa cứu thế qua tiến trình diệt trừ bản ngã cũ. Như sứ đồ Phaolô từng viết, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa cứu thế, mà tôi sống, không phải tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Đó là Galati chương 2, câu 20-21. Chúa biết rất rõ mục đích và chương trình cuộc đời Ngài, cho nên thập tự giá đối với Chúa không bất ngờ, không phải là tai nạn, mà là mục đích. Điểm thứ hai, trong khi đó những người lãnh đạo tôn giáo cao cấp nhất gấp rút họp bàn lên kế hoạch giết người. Họ quyết định giết một người chỉ làm toàn việc lành, làm những việc quyền năng mà dân chúng và ngay cả những người trong bọn họ cũng phải nhận là quyền phép của Đức Chúa Trời. Họ tự nhận là những người tôn thờ Đức Chúa Trời, thậm chí nắm độc quyền tôn thờ Đức Chúa Trời, nhưng lại là những người tìm mưu giết đấng cứu tinh do Đức Chúa Trời sai phái đến. Tuy nhiên, trong cái nhìn của Chúa Giê-xu, họ chỉ là công cụ để làm thành ý định của Đức Chúa Trời mà thôi. Họ bàn mưu giết Chúa, nhưng sợ dân chúng vì dân chúng đang ủng hộ Chúa. Động cơ hình thành mưu ác của họ có thể truy nguyên từ lòng ganh ghét vì Chúa được dân chúng tôn trọng hơn họ. Hình ảnh đám dân càng ngày càng đông ùn ùn kéo đến nghe Chúa giảng dạy, xem Chúa chữa bệnh, đuổi quỷ, làm phép lạ là những hình ảnh họ không chịu nổi. Đúng ra, dân chúng phải nghe theo họ. Khi họ là thành phần lãnh đạo cộng đồng có thái độ nghi ngờ thậm chí chống đối Chúa, thì đúng ra dân chúng cũng phải theo quan điểm đó. Đằng này, họ bất chấp ý kiến của lãnh đạo mà cứ nghe Chúa, theo Chúa, ca ngợi Chúa, thì hiển nhiên lòng ganh tị trong giới cầm quyền đương thời đã bùng lên không thể nào kìm hãm được. Phần kỹ thuật kế tiếp là câu chuyện Chúa được sức dầu tại Bethany. Món quà quý nhất Mary dâng cho Chúa là bình ngọc đựng dầu thơm. Bình dầu quý đã đành, nhưng ý nghĩa của việc làm này khiến cho Chúa Giê-xu vô cùng cảm kích vì nó hướng đúng về mục tiêu Ngài đang nhắm tới. Có lẽ Mary cũng không hiểu rõ và có lẽ cũng chỉ là trùng hợp, nhưng là một trùng hợp vô cùng kỳ diệu, làm cho tinh thần Chúa vô cùng phấn chấn khi thấy chính Ngài được chuẩn bị một cách thật chu đáo cho cuộc hiến tế. Bài học chúng ta có thể rút ra ở đây là gì? Khi chúng ta hiến dâng cho Chúa vì lòng yêu mến đơn sơ, điều chúng ta làm sẽ được Chúa trân quý, Chúa sẽ nâng giá trị hành vi đó lên đến mức chúng ta không ngờ. Chính Mary cũng không ngờ Chúa nói về hành vi của bà. Người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Như chúng ta đã nói, đây là điều chính Mary không dám nghĩ tới. Nhưng khi bà làm vì lòng yêu mến chân thành, hành vi của Mary nhờ lời Chúa được thăng hoa, trở thành một việc phi thường, một đặc ân hiếm có. Hôm nay chúng ta vẫn có nhiều cơ hội để làm những việc phi thường này. Khi chúng ta làm cho anh em chị em trong đức tin, làm cho hội thánh là thân thể Chúa. Chúng ta nghe lời chính Chúa dạy trong phúc âm Ma-thiơ chương 10 câu 42. Ai sẽ cho một người trong bọn nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, vì người nhỏ đó là môn đồ ta, quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ ấy sẽ chẳng mất phần thưởng của mình đâu. Ở trong Ma-thiơ chương 25 câu 37 đến câu 40, Chúa cũng dạy, lúc ấy người công bình sẽ thưa rằng, lạy Chúa, khi nào chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn, hoặc khát mà cho uống, lại khi nào chúng tôi đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà mặc cho, hay là khi nào chúng tôi thấy Chúa đau hoặc bị tù mà đi thăm viếng Chúa? Vua sẽ trả lời rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn này của anh em ta, ấy là đã làm cho chính mình ta vậy. Chúa ban thưởng cho hành vi của Mary đến mức Mary không thể ngờ khi Chúa bảo rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, khắp cả thế gian, hễ nơi nào tin lành này được giảng ra, thì cũng thuật lại việc người ấy đã làm để nhớ đến người, đó là câu 13. Chúng ta tự hỏi, với việc làm đó của Mary, lời khen ngợi của Chúa có quá đáng không? Chúng ta sẽ hiểu sâu hơn lời khen của Chúa khi thấy rằng chính lời khen đó của Chúa khích lệ và mở ra cơ hội cho hàng nghìn Mary khác đi theo gương mẫu này. Trong đó, mong rằng cũng có người như chúng ta hôm nay khi chúng ta tìm dịp làm việc tốt cho Chúa, khi chúng ta làm cho anh em mình. Đến cuối cùng, theo nhận định của Chúa Giê-xu, thì bình dầu 300 denier của Mary cũng hết. Hết luôn với những người giận trách Mary. Tất cả chỉ còn lại tấm lòng yêu kính của Mary thể hiện qua hành động đổ dầu thơm trên Ngài mà Chúa bảo rằng sẽ được nhắc nhớ. Những người giận Mary chỉ thấy giá trị vật chất, không thấy lòng yêu mến của Mary và mối liên hệ với Chúa. Họ chỉ thấy bình dầu mà không thấy niềm vui sâu lắng bình dầu đem đến cho Chúa. Họ giận Mary, họ tiếc của, nhưng không thấy ý nghĩa lớn lao hành vi của Mary đem đến cho tâm linh Chúa. Hôm nay chúng ta làm nhiều điều cho Chúa, dâng hiến cho Chúa, nhưng chúng ta cũng cần suy nghĩ xem những điều chúng ta làm đó có ý nghĩa gì cho Chúa không. Sao có người làm khó cho người đàn bà đó, người đã làm việc tốt cho ta, người đổ dầu thơm trên mình ta là để sửa soạn chôn xác ta đó. Có lẽ chúng ta đã làm được nhiều điều trong hội thánh, nhưng cần nhớ rằng không phải làm vì mình, vì tiếng tăm của mình, nhưng thực sự là những điều tốt cho Chúa chứ không phải cho mình, vì Chúa chứ không phải vì mình. Mary đã đổ hết cả bình dầu ra trên Chúa, cho Chúa hoàn toàn, chỉ do động cơ yêu kính Chúa.